114 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Suy niệm thứ hai sau Chủ nhật thứ năm mùa chay. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 8, câu 1 đến câu 11. Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình. Khi bị bắt, người phụ nữ ngoại tình đã cầm chắc cái chết trong tay, vì luật Môi-se đã quy định, hễ ai phạm tội ngoại tình thì phải bị ném đá cho đến chết. Chị bị bắt quả tang tại trận, không cách gì chối cãi được, tội của chị đáng chết. Đúng ra, những kẻ bắt chị đã có thể thi hành án xử mà không cần phải dẫn chị đến với Chúa Giêsu. Nhưng đây là một cơ hội hiếm có để họ cho Chúa Giêsu vào trong, hầu có thể tố cáo người. Họ dẫn chị đến trước mặt người, bắt chị đứng ở giữa, rồi bắt đầu phiên xử. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu đã nắm chắc phần thắng trong tay, và họ hài lòng vì mình bắn một mũi tên mà hạ cả hai người. Đối diện với Chúa Giêsu là một phụ nữ tuyệt vọng chờ chết. Tội chị rành rành ra đấy, nên đối với con người thì là vô phương cứu chữa. Nhưng may mắn thay cho chị, trước mặt chị đứng được mệnh danh là Chiên Thiên Chúa, là đứng xóa bỏ tội trần gian. Người xót thương số phận bi đát của chị, người muốn cứu chị khỏi án chết trước mắt, và nhất là người muốn cứu chị khỏi án chết muôn đời trong thế giới mai sau. Người sẽ cứu chị, đồng thời người cũng sẽ cho những kẻ muốn ám hại người một cơ hội nhìn lại bản thân họ. Chị ta thật xấu đấy, nhưng không chừng các ông lại còn xấu xa hơn chị bội phần. Tội của chị thì ai cũng thấy, vì chị ta không khéo che đậy. Còn tội các ông thì thiên hạ ít người nhận ra, bởi các ông khéo tô son trét phấn cho chúng. Và đã đến lúc các ông phải nhìn lại mình rồi đấy. Chúa Giêsu im lặng suy nghĩ. Người cúi xuống, lấy tay viết lên trên mặt đất, để khỏi đưa ra lời phán quyết. Người không ngây thơ rơi vào bẫy của các kinh sư và người Pha-ri-siêu như họ tưởng. Chuyện đơn giản, hóa ra chẳng đơn giản tí nào. Họ nóng lòng thúc giục Chúa Giêsu lên tiếng. Được, nếu các ông muốn tôi nói, thì xin nghe đây. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Các kinh sư và người Pha-ri-siêu không ngờ cục diện lại thay đổi đột ngột đến thế. Từ chỗ nắm dao đằng cán, bây giờ họ lại phải nắm lấy lưỡi dao do chính mình đưa ra, không khéo lại bị đứt tay chảy máu, thế là hỏng bét. Họ lần lượt bỏ đi, không kèn không trống, chỉ còn lại hai người, Chúa Giêsu và người phụ nữ. Đấng có quyền tha tội và người đã lỡ lầm phạm lỗi. Chúa Giêsu nhìn lên và người phụ nữ hồi hộp chờ đợi, nhưng không có lời kết án nào cả, mà chỉ có một câu nói dịu dàng. Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Và một câu nói nhẹ nhàng khác tiếp theo. Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật là tuyệt diệu. Với tấm lòng bao dung và nhân ái xót thương, Chúa đã thấu hiểu tình cảnh tuyệt vọng của chị. Tội của chị đang đè nặng lên chị. Chị quả thấm thía hậu quả của nó. Nhưng Chúa thật là tế nhị khi không xoáy thêm vào nỗi đau của chị. Đối với kẻ ngoan cố, Chúa thật là cứng rắn. Còn đối với chị, Chúa thật là dịu dàng. Chúa biết chị cần những lời động viên nhẹ nhàng hơn là những lời giáo huấn dài dòng. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim nhạy cảm, một trí óc sáng suốt, những lời nói chân thành và những hành động tế nhị, để con có thể giúp đỡ anh chị em con trong những lúc họ sa cơ lỡ bước. Xin cho con biết ứng xử một cách linh hoạt, tùy theo từng đối tượng mà con tiếp xúc, để họ tìm thấy nơi con một sự cảm thông có thể giúp họ đứng lên và tiếp tục tiến bước trên đường đời. Amen.
Lạy Đấng Tình Quân, con tôn thờ. Con nay thuộc về Chúa. Chúa nay thuộc về con. Mùi tên nào say đắm chúng con tìm hồn để từ nay con sống là con cho tình yêu qua dấu cho con chết là chết cho tình yêu con xin làm nô lệ của tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin giáo hội tại Việt Nam. Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tân giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên. Trưa ngày 5 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản, giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Long Xuyên Việt Nam, làm tân giám mục phụ tá của giáo phận này và chỉ định cho ngài hiệu tòa Acaliso. Đức cha Giuse Trần Văn Toản sinh ngày 7 tháng 4 năm 1955 tại tỉnh Quảng Nam, giáo phận Đà Nẵng. Song thân của ngài gốc giáo phận Thái Bình, Bắc Việt. Theo học tại chủng viện Long Xuyên từ năm 1966 đến năm 1974, rồi tại đại chủng viện ở địa phương từ năm 1974 đến năm 1981. Thầy Giuse Toản đã phục vụ 11 năm trong giáo xứ Môi Khôi, Thạnh Quới, giáo phận Long Xuyên, trong khi chờ đợi nhà nước cho phép chịu chức linh mục. Thầy thụ phong linh mục ngày 16 tháng Giêng năm 1992 thuộc giáo phận Long Xuyên. Sau đó, cha đã lần lượt đảm nhận các trách vụ sau đây. Từ năm 1992 đến năm 1999, Phó sứ Môi Khôi, Láng Sen, Hạt Vĩnh Thạnh. Từ năm 2000 đến năm 2005, theo học tại Đại học De La Salle, Manila, Philippines và đậu tiến sĩ về giáo dục. Từ năm 2006, cha làm giám đốc trung tâm mục vụ và phối hợp với các hoạt động mục vụ truyền giáo, giám đốc chủng viện Thánh Teresa, giảng dạy môn truyền giáo học tại Đại chủng viện Liên giáo phận Cần Thơ. Trong nhiệm vụ mới, Đức cha Giuse Trần Văn Toản sẽ phụ giúp Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, 69 tuổi, từ 11 năm nay là giám mục chính tòa Long Xuyên, sau 4 năm làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận này. Theo niên giám năm 2013 của Tòa Thánh, giáo phận Long Xuyên hiện có 224.157 tín hữu công giáo trên tổng số 4.783.000 dân cư và có 135 giáo xứ, 56 họ lẻ, 222 linh mục giáo phận và 19 linh mục dòng, 97 đại chủng sinh, 61 tu huynh và 345 nữ tu.
Tin Roma công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ tại Jerusalem giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Chính Thống Athinagoras. Chương trình cụ thể như sau. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ 15 phút sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 5 và đến phi trường Amman, thủ đô Jordani lúc 1 giờ trưa. Sau nghi thức tiếp đón và viếng thăm quốc vương và hoàng hậu Jordani, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền nước này vào lúc gần 2 giờ rưỡi chiều. Tiếp đến, vào lúc 4 giờ chiều, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân vận động quốc tế ở thủ đô Amman, rồi viếng thăm nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa bên bờ sông Jordan. Sau cùng Đức Thánh Cha sẽ gặp người tị nạn và các bạn trẻ khuyết tật lúc 7 giờ 15 phút tại nhà thờ gần đó. Sáng Chủ nhật, ngày 25 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ giả từ Jordani đáp trực thăng đến thành Bethlehem lúc gần 9 giờ rưỡi. Ngài sẽ được Tổng thống Palestine tiếp đón hội kiến và gặp gỡ chính quyền Palestine vào lúc 10 giờ, trước khi cử hành thánh lễ lúc 11 giờ tại quảng trường Máng Cỏ. Sau thánh lễ, lúc 1 giờ rưỡi trưa, Ngài sẽ dùng bữa với các gia đình tại tu viện dòng Francisco Casanova tại Jerusalem. Ban chiều lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng hang đá nơi Chúa Giêsu sinh ra, rồi chào thăm các trẻ em thuộc các trại tị nạn tại trung tâm Phượng Hoàng. Lúc 3 giờ 45 phút chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha giả từ Palestine để đáp trực thăng tới phi trường quốc tế Tel Aviv của Israel. Sau nghi thức tiếp đón, Ngài dùng trực thăng để tới Jerusalem. Lúc 6 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha gặp Đức Thượng Phụ Bartholomaeus Đệ Nhất, Giáo chủ chính thống Constantinople ở tòa khâm sứ tòa thánh ở Jerusalem và hai vị ký vào một tuyên ngôn chung. Tiếp đến, vào lúc 7 giờ, tại đền thờ mộ thánh có cuộc gặp gỡ đại kết nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athinagoras. Ban tối, Đức Thánh Cha dùng bữa với các vị thượng phụ và giám mục cùng đoàn tùy tùng tại Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Sáng thứ Hai, ngày 26 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ gặp vị Đại Mufti Hồi giáo tại trụ sở Đại Hội đồng Đền thờ Hồi giáo Jerusalem. Rồi Ngài viếng bức tường phía Tây của thành Jerusalem, quen gọi là bức tường than khóc, trước khi đặt vòng hoa trên núi Herzl, cũng ở Jerusalem. Sau đó lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha viếng Bảo tàng viện Yad Vashem, tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái. Trong các sinh hoạt kế tiếp, Đức Thánh Cha viếng thăm hai vị đại Rabbi của Israel, và hội kiến riêng với thủ tướng nước này tại trung tâm Đức Bà ở Jerusalem. Ban chiều cùng ngày, lúc 3 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đến thăm Đức Thượng Phụ Bartholomeos tại tòa nhà trước Thánh đường chính thống Veri Galilei trên núi Cây Dầu. Lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ Gethsemani cạnh vườn Cây Dầu trước khi cử hành thánh lễ với các vị bản quyền công giáo tại thánh địa tại nhà tiệc ly ở Jerusalem, rồi ra phi trường đáp máy bay lúc 8 giờ 15 phút tối để trở về Roma, dự kiến vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nói rằng chương trình trên đây cho thấy việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thánh địa đang tiến hành như dự định. Tòa thánh biết rằng tại Israel đang có tình hình căng thẳng vì cuộc đình công của công đoàn ngoại giao, nhưng tòa thánh hy vọng các tiếp xúc chính thức sẽ sớm được mở lại với nhà chức trách có thẩm quyền để chuẩn bị thích đáng cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ người khiếm thính và người khiếm thị. Đó là cuộc gặp gỡ rất cảm động chưa từng có của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 6.000 người khiếm thính hoặc khiếm thị diễn ra hôm thứ Bảy 29 tháng 3 vừa qua tại Vatican. Cuộc gặp gỡ này, một sáng kiến của tổ chức tiểu sứ vụ cho người khiếm thính khiếm thị và phong trào tông đồ cho người khiếm thị, là thành quả của một bức thư của cha Dilsi, linh mục người Brazil, gửi cho Đức Thánh Cha Francisco. Cha Dilsi muốn gây ý thức về tình trạng thiếu người phiên dịch và các linh mục hiểu biết ngôn ngữ ký hiệu. Đức Thánh Cha đã có một bài huấn từ ngắn, khởi đi từ đề tài chứng nhân phúc âm cho một nền văn hóa gặp gỡ. Bài huấn từ được nhiều người chuyển dịch sang ngôn ngữ ký hiệu. Đức Thánh Cha nói, tiểu diễn tả này, tức là văn hóa gặp gỡ, muốn nói đến một cuộc gặp gỡ khác, gặp gỡ Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ cần thiết và cơ bản cho những ai muốn trở nên chứng nhân phúc âm. Và Đức Thánh Cha nhắc lại đoạn phúc âm về người phụ nữ Samaria, một ví dụ rõ ràng về những gì Chúa Giêsu thích làm, gặp gỡ người bị loại trừ, người bị gạt ra bên lề, người bị khinh khi để làm cho họ trở nên những chứng nhân. Người phụ nữ Samaria là một người trong số đó, bởi vì chị là phụ nữ và là người xứ Samaria. Nhưng chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những người Chúa Giêsu muốn gặp, nhất là những bệnh nhân, những người khuyết tật, để chữa lành và phục hồi phẩm giá của họ. Điều rất quan trọng là họ trở nên những chứng nhân của một thái độ mới mà chúng ta có thể gọi là nền văn hóa gặp gỡ. Đức Thánh Cha còn đưa ra một câu chuyện khác, câu chuyện người mù bẩm sinh, được đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ Tư mùa chay 5A, Gioan chương 9 câu 1 đến câu 41. Người này sinh ra đã bị mù và bị gạt ra bên lề xã hội vì một quan niệm sai lầm. Người ta cho rằng sở dĩ anh bị khuyết tật là vì Chúa phạt. Chúa Giêsu mạnh mẽ bác bỏ não trạng mang tính xúc phạm này. Người đã thực hiện công trình của Thiên Chúa là cho anh mù lại được nhìn thấy. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tuy nhiên, điều cần nhớ là người này đã trở thành chứng nhân của Chúa Giêsu và về công trình của Thiên Chúa. Anh đã làm chứng cho sự sống, tình yêu, cho lòng thương xót và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu một cách đơn sơ trước mặt những người Pha-ri-sêu. Như vậy, dù bị loại trừ, nhưng trong thực tế, anh mù lại được gia nhập một cộng đoàn mới dựa trên đức tin vào Chúa Giêsu và tình huynh đệ. Đây là hai nền văn hóa đối lập nhau, văn hóa gặp gỡ và văn hóa loại trừ. Các bệnh nhân cũng như người khuyết tật, từ thân phận mong manh của mình, có thể trở thành chứng nhân của gặp gỡ Chúa Giêsu, gặp gỡ người khác và gặp gỡ cộng đoàn. Chỉ những ai nhận ra tính mong manh của mình mới có thể xây dựng được những mối quan hệ huynh đệ và liên đới trong giáo hội và xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn những người có mặt và khích lệ họ tiến bước trên con đường của gặp gỡ. Hãy để Chúa Giêsu gặp anh chị em. Chỉ một mình người biết rõ trái tim của con người, một mình người mới có thể giải thoát con người khỏi ngục tù và sự bi quan cằn cỗi để mở ra cho sự sống và niềm hy vọng. Sau đó, Đức Thánh Cha đọc một kinh kính mừng trước khi chào đông đảo các tín hữu khiếm thính và khiếm thị. Những người khuyết tật tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha đến từ khắp Italia, nhưng cũng có những người khiếm thính từ các nước khác.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Toron làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Theo thông cáo của Tòa Thánh đề ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Jean-Louis Toron làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Đức Hồng Y Toron, người Pháp, sẽ tròn 71 tuổi vào cuối tuần này, là người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn từ năm 2007. Thông cáo còn cho biết, Đức Thánh Cha cũng tái bổ nhiệm các thành viên khác của hội đồng, trong đó có thư ký hội đồng là cha Miguel Angel Ayuso Guisot, người Tây Ban Nha, 61 tuổi, thuộc dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu của Thánh Comboni. Ngoài ra, Đức Giám mục Luis Sacco Rafael, thượng phụ Công giáo Babylon nghi lễ Candy, đã được bổ nhiệm làm thành viên của hội đồng này. Trong số các cố vấn mới của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, có Đức Giám mục William Somali, tổng đại diện Tòa Thượng phủ Latin Jerusalem, Đức ông François Busquets, quản nhiệm nhà thờ Thánh Louis tại Roma, cha Claudio Monge, dòng Đa Minh, chủ tịch Liên tu sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, và bà Indaria Morali, trưởng khoa truyền giáo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục và giáo xứ trong việc giải tội. Trong buổi tiếp kiến 600 linh mục và chủng sinh sáng 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục và các giáo xứ tạo điều kiện dễ dàng và sẵn sàng giải tội cho các tín hữu muốn lãnh nhận bí tích hòa giải. Các linh mục và chủng sinh năm cuối vừa kết thúc khóa học thường niên về bí tích giải tội và các vấn đề lương tâm do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, vị giữ vai chính trong sứ vụ hòa giải là Chúa Thánh Linh. Ơn tha thứ mà bí tích này trao ban chính là sự sống mới được Chúa phục sinh thông truyền nhờ Thánh Linh của Ngài. Vì thế, anh em được kêu gọi luôn luôn là những người của Chúa Thánh Linh, là chứng nhân và là người hân hoan và hăng say loan báo sự sống lại của Chúa. Đức Thánh Cha cũng khẳng định, vai trò của vị giải tội vừa là y sĩ và là thẩm phán, nhưng chúng ta không bao giờ được quên rằng, trong tư cách là y sĩ, vị giải tội được kêu gọi chữa lành, và trong tư cách là thẩm phán, vị ấy được kêu gọi xá giải. Đức Thánh Cha còn ghi nhận rằng, các tín hữu thường cảm thấy e ngại và cơ cực khi đi xưng tội, vì những lý do thực hành cũng như vì khó khăn tự nhiên trong việc thú tội với một người khác. Vì thế, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chúng ta cần cố gắng rất nhiều để không bao giờ trở thành chướng ngại, trái lại, tạo điều kiện dễ dàng cho hối nhân đến gần lòng từ bi và ơn tha thứ. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các cha giải tội hãy tránh hai thái cực, ngặt nghèo và lỏng lẻo. Cả hai điều này đều không mang lại lợi ích cho hối nhân. Trái lại, lòng từ bi lắng nghe thực sự bằng con tim của Thiên Chúa và muốn tháp tùng linh hồn trong hành trình hòa giải. Bí tích giải tội không phải là một tòa kết án, nhưng là một sự cảm nghiệm ơn tha thứ và từ bi. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, trong tất cả các giáo phận và cộng đoàn giáo xứ cần đặc biệt chăm sóc việc cử hành bí tích tha thứ và cứu độ. Một điều tốt lành là trong mỗi giáo xứ, các tín hữu biết được khi nào họ có thể tìm được các linh mục sẵn sàng giải tội cho họ. Khi có sự trung thành trong vấn đề này, thì người ta sẽ thấy thành quả. Điều này đặc biệt có giá trị đối với các cộng đoàn dòng tu để có thể đảm bảo một sự hiện diện liên tục các cha giải tội.
Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều. Theo thông cáo của văn phòng báo chí tòa thánh, lúc 9 giờ 30 phút ngày thứ Ba, mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ tọa một cuộc gặp gỡ các vị đứng đầu các cơ quan trong giáo triều tại đại sảnh Bologna của dinh tông tòa. Cuộc gặp gỡ nhằm lượng giá việc đón nhận của giáo triều đối với tông huấn niềm vui của tin mừng Evangelii Gaudium và suy tư về các triển vọng áp dụng tông huấn này. Cuộc họp kết thúc vào buổi trưa cùng ngày. Đây là lần thứ hai có cuộc họp chung như vậy. Lần thứ nhất là vào ngày mùng 10 tháng 9 năm 2013. Cuộc họp lần thứ hai diễn ra hôm mùng 1 tháng 4, nằm trong khuôn khổ công cuộc canh tân giáo triều, với sự trợ giúp của Ủy ban 8 vị Hồng Y cố vấn. Tuy không có thông cáo chính thức nào sau cuộc họp, nhưng có nhiều tin đồn về việc tổ chức lại vài bộ, nhất là nhập chung lại vài hội đồng tòa thánh. Hiện các vị chủ tịch của các hội đồng tòa thánh như di dân, mục vụ y tế, tái rao giảng phúc âm, gia đình, đồng tâm, truyền thông xã hội, các văn bản giáo luật, còn chờ việc xác nhận của Đức Thánh Cha.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức thống hối và giải tội. Lúc khoảng 5 giờ chiều ngày 28 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức thống hối tại đền thờ Thánh Phêrô với phần xưng thú và giải tội cá nhân sau đó. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, 8.000 người đã nghe đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ephêso, chương 4 câu 23 đến 32. Trong đó, Thánh Nhân mời gọi các tín hữu hãy canh tân tâm trí và từ bỏ mọi hành vi xấu xa. Tiếp đến là bài tin mừng theo Thánh Gioan, chương 13 câu 34 đến câu 35 và chương 15 câu 10 đến câu 13. Qua đó, Chúa Giêsu ban giới răn mới cho các môn đệ: hãy thương yêu nhau và tuân giữ các giới răn của Ngài. Trong bài giảng dựa vào các bài đọc, Đức Thánh Cha quảng diễn hai yếu tố sau. Thứ nhất là hãy mặc lấy con người mới. Con người mới được tạo dựng theo Thiên Chúa, sinh trong bí tích rửa tội, nơi họ nhận chính sự sống của Thiên Chúa, làm cho chúng ta trở thành con cái Chúa và tháp nhập chúng ta vào Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Đức Thánh Cha phân biệt đời sống bị tội lỗi làm biến dạng và đời sống được ân thánh soi sáng. Từ tâm hồn con người được đổi mới theo Thiên Chúa, nảy sinh những thái độ tốt lành, luôn nói sự thật và tránh gian dối, không trộm cắp nhưng chia sẻ điều mình có với tha nhân, nhất là với những người túng thiếu. Không chiều theo cơn giận, oán hờn và báo thù, nhưng hiền lành, đại đảm và sẵn sàng tha thứ, không nói hành nói xấu, làm mất thanh danh người khác, nhưng cố gắng nhìn những khía cạnh tích cực của mỗi người. Yếu tố thứ hai là ở lại trong tình yêu. Tình yêu của Chúa Giêsu tồn tại mãi mãi, không bao giờ tận, vì là chính sự sống của Thiên Chúa. Tình yêu này chiến thắng tội lỗi và ban sức mạnh để trỗi dậy và trở nên trẻ trung. Thiên Chúa là Cha chúng ta, không bao giờ mệt mỏi vì yêu thương, và mắt Ngài không nặng trĩu khi trông chờ con đường trước nhà để xem người con đã ra đi và đã hư mất, nay trở về. Thiên Chúa không những là nguồn mạch tình yêu, nhưng trong Chúa Giêsu Kitô, Ngài còn kêu gọi chúng ta nói theo chính cách thức yêu thương của Ngài. Như Thầy đã yêu thương các con hãy yêu thương nhau. Tùy theo mức độ Kitô hữu sống tình yêu này mà họ trở thành môn đệ đáng tin cậy của Chúa Kitô trong thế giới. Tình yêu không chấp nhận khép kín nơi mình. Do bản chất, tình yêu là cởi mở, lan tỏa ra và phong phú, luôn sinh ra tình yêu mới. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, mọi người đã xét mình trong thinh lặng, rồi xưng tội riêng và lãnh nhận bí tích xá giải do 61 linh mục và một số giám mục ban. Cả Đức Thánh Cha cũng quỳ gối xưng tội với một cha giải tội trong một tòa giải tội ở gần cuối nhà thờ. rồi Ngài cũng giải tội cho một số hối nhân. Các cha giải tội hầu hết là các cha dòng thuộc đoàn giải tội ở bốn đại vương cung thánh đường ở Roma. Buổi cử hành nghi thức thống hối kết thúc với phần tạ ơn và phép lành của Đức Thánh Cha. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta tìm hiểu về đề tài bối cảnh phụng vụ của bữa tiệc ly. Các thánh ký viết phúc âm, nhất là thánh ký viết phúc âm Nhất Lãm và thánh Phaolô, đã cho chúng ta biết một số chi tiết về bữa tiệc ly này. Chúng ta tìm hiểu các hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly, để từ đó có một sự hiểu biết sâu rộng hơn về chính phép thánh thể. Các hoàn cảnh này được tóm lại trong hai khía cạnh phụng vụ và khía cạnh là dấu chỉ bí tích của phép thánh thể. Nói cách khác, Chúa Kitô đã lập phép thánh thể trong một bữa tiệc có tính cách phụng vụ, tức là bữa tiệc mừng kỷ niệm biến cố vượt qua của người Do Thái. Đàng khác, qua các nghi tiết, cũng như những dấu hiệu của bữa tiệc vượt qua của thời Cựu Ước, Chúa Giêsu đã cho thấy ý định Ngài muốn thực hiện cho nhân loại trước khi từ bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha, cũng như trước khi Ngài chịu chết. Sau đây là một số hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Thứ nhất, bữa tiệc ly được cử hành trong một thời gian và một không gian thánh thiện. Như chúng ta biết, bữa tiệc ly được cử hành đồng thời với tiệc chiên vượt qua của người Do Thái. Vì thế, bữa tiệc này đã được luật đạo của cộng đồng Do Thái và truyền thống của họ quy định rõ ràng về thời gian. Đó là ngày 14 tháng Nisan. Thời gian này là một điều thánh thiện đối với người Do Thái. Khi mừng biến cố vượt qua, người Do Thái đã tưởng nhớ lại cả một quá khứ với rất nhiều ý nghĩa. Ngày lễ vượt qua không là một ngày thường như bao ngày khác, nhưng nó đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đàng khác, việc ăn chiên vượt qua cũng được quy định phải thực hiện trong thành thánh Jerusalem. Trong dịp này, mọi người đến tuổi theo luật định phải trở về Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Việc mừng lễ vượt qua tại Jerusalem không phải chỉ mang tính cách tập trung nơi phụng thờ Thiên Chúa, nhưng nó còn là một thể hiện của tính cách thánh thiện của buổi lễ. Vì thế, khi người Do Thái bị lưu đày sang Babylon, họ đã khóc vì không còn đền thờ để cử hành phụng tự, không còn hy tế để dâng lên Thiên Chúa, không còn các vị tư tế, cũng như không còn tiên tri để làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Trong bối cảnh thời gian thánh thiện và tại thành thánh Jerusalem, Chúa Kitô đã ăn bữa tối sau hết với các môn đệ. Điều này được thực hiện theo đúng luật định. Nhưng Chúa còn muốn ăn bữa tối sau hết trong một khung cảnh riêng biệt và một thời gian riêng biệt dành cho Ngài và các tông đồ. Ngài đã chỉ chỗ phải dọn bữa tiệc ly với các chi tiết tỉ mỉ rõ ràng. Khi đến lúc ăn chiên vượt qua, Ngài đã cho thấy đó là thời giờ riêng của Ngài. Như vậy, cũng là bữa tiệc chiên vượt qua, nhưng Chúa Giêsu quả thực đã cho thấy ý định của Ngài và uy quyền của Ngài trong buổi cử hành này. Trong một khung cảnh riêng biệt, Chúa đã cho thấy công việc của Ngài sắp được thực hiện là một cử chỉ để tôn vinh Thiên Chúa và là một hành vi liên hệ đến giáo hội mà các tông đồ là nền tảng của giáo hội này. Từ đây, chúng ta đã thấy được một khía cạnh của phép thánh thể, như là một ân huệ Chúa Kitô ban nhưng không cho chúng ta. Tóm lại, thánh thể cũng là một tác động Chúa Kitô thực hiện
để tôn vinh Chúa Cha và là một ân huệ cho giáo hội. Điểm thứ hai, bữa tiệc ly được cử hành với những nghi thức đầy ý nghĩa tượng trưng. Khi nói tới việc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, trong đó có việc ăn chiên vượt qua, mỗi người chúng ta đều có thể tưởng tượng ra những nghi thức liên hệ, như chúng ta đã được dạy bảo trong khi học giáo lý, hoặc mỗi ngày thứ năm tuần thánh, khi tham dự lễ Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể. Các nghi thức này gồm những điểm chính sau đây. Trong bữa tiệc ly, cũng như mọi người Do Thái, Chúa Kitô và các tông đồ tưởng niệm việc dân Do Thái qua biển đỏ. Khi các ngài ăn chiên vượt qua và dùng các thức ăn khác như rau đắng, như ăn bánh không men. Đây là một biến cố cứu rỗi mà tâm hồn mỗi người Do Thái đều ghi nhớ thật sâu đậm trong đời mình. Tiếp theo, bữa tiệc vượt qua cũng nhắc nhở tới giao ước Sinai Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng máu loài vật. Đồng thời khi mừng lễ vượt qua, người Do Thái cũng liên tưởng và chờ mong một giao ước mới mà các tiên tri đã nhiều lần loan báo. Khi uống chén rượu nho, người ta đã nghĩ tới vườn nho của Thiên Chúa mà chính tay Ngài đã vun trồng và trông coi. Vườn nho đó ngày nay được trao phó cho Chúa Kitô, mà qua hy tế thánh giá, Ngài sẽ hoàn tất để tiến dâng lên Thiên Chúa vườn nho thánh thiện này. Sau cùng, bữa tiệc vượt qua cũng là một việc tiến dâng hy tế lên Thiên Chúa. Tất cả những chủ đề cũng như những dấu hiệu này, Chúa Kitô và các tông đồ đã liên tưởng tới khi các ngài ăn bữa tối sau hết trước khi Chúa Kitô chịu nạn. Thánh thể được thiết lập trong bối cảnh của một bữa tiệc với nhiều dấu hiệu mang những ý nghĩa phong phú. Và điểm thứ ba, trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã làm cho các dấu hiệu trở nên sự thật qua việc Ngài đến trong thế gian và qua hy tế thánh giá của Ngài. Xác quyết này được nhận ra trong khi Ngài nói tới việc Ngài sống lại, khi Ngài nói tới giao ước mới, hoặc việc tha tội, cũng như máu Ngài đổ ra đền tội cho nhiều người. Điều này còn được nhận ra trong dấu hiệu bánh và rượu. Trong Cụ Ước, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng bánh lạ manna và bằng nước từ tảng đá. Khi đến trong thế gian, Chúa Kitô đã tuyên báo thánh thể bằng chính dấu hiệu bánh và rượu. Như tại tiệc cưới Cana, hay trong hai lần làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, và bằng bài giảng hứa ban bánh bảy trời. Trong bữa tiệc ly, các dấu hiệu tuyên báo đó đã thành sự thật. Từ nay, người ta sẽ ăn bánh lạ là chính thịt của Ngài, sẽ uống nước lạ là chính máu của Ngài. Từ đây, người ta sẽ dâng hy tế không phải là chiên bò, nhưng là chính thịt máu Ngài đổ ra để hiến dâng lên Thiên Chúa, và để cứu rỗi nhân loại. Từ đây, người ta không còn tưởng niệm biến cố vượt qua biển đỏ, nhưng là tưởng niệm biến cố vượt qua của Chúa Kitô từ cõi chết sống lại do quyền lực của Chúa Cha và Thánh Thần. Và người ta sẽ làm lại mãi cuộc tưởng niệm này cho đến khi Ngài lại đến. Sau cùng trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã nói tới việc Ngài ra đi và trở lại. Nhưng thánh thể sẽ là thể hiện việc Ngài ở lại luôn mãi với loài người. Như vậy, cho dù Ngài có ra đi, nhưng qua dấu hiệu bí tích, Ngài vẫn còn ở lại với con người. Đàng khác, đi liền với thánh thể, Chúa Kitô cũng hứa ban thánh thần của Ngài để ở cùng nhân loại. Đó là ý nghĩa của một số nghi tiết, dấu hiệu và hoàn cảnh của bữa tiệc chiên vượt qua. Trong đó, Chúa Kitô đã từ giã các tông đồ và lập phép thánh thể. Các ý nghĩa này làm sáng tỏ mầu nhiệm thánh thể và cho thấy điều mà Chúa Kitô thực hiện trong phép thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ đến cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Thank you.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã phân tích khía cạnh thứ nhất, đó là người tín hữu với hoạt động chính trị trong những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội và xã hội chính trị. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn bàn về tương quan giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những nhà lãnh đạo quốc gia. Thứ nhất, tương quan giữa những nhà lãnh đạo giáo hội với những nhà lãnh đạo quốc gia. Vấn đề này thường được trình bày như là mối liên hệ giữa giáo hội với nhà nước. Thực ra, vấn đề phức tạp hơn nhiều do sự tiến triển của lịch sử. Trong các xã hội cổ truyền, không có sự phân biệt giữa người cầm đầu cộng đồng chính trị với người lãnh đạo tôn giáo. Tộc trưởng hay nhà vua đảm nhận cả hai vai trò đó. Thí dụ như chúng ta thấy ngay tại Việt Nam trước đây, các chức sắc trong làng phải lo chuyện tế tự hương thần, cũng như nhà vua thì được coi như thay trời trị dân và cũng phải lo công chuyện tế trời để cầu cho quốc thái dân an. Kitô giáo đã du nhập sự phân biệt giữa hai lãnh vực đạo và đời dựa trên lời của Chúa Giêsu. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Marco chương 12 câu 17. Kitô giáo mang một tầm mức hoàn vũ, nghĩa là một tôn giáo dành hết cho mọi dân, chứ không phải của riêng dân nước nào. Giáo hội được Chúa Kitô sáng lập với một cơ quan lãnh đạo riêng, không gắn liền với các nhà cầm quyền của xã hội chính trị. Tuy nhiên, đó là xét trên nguyên tắc. Trải qua dòng lịch sử, nhiều lần sự phân biệt ấy đã không được tôn trọng. Hoàng đế Constantino, người đã trả lại cho giáo hội sự tự do hành đạo, cũng đã tự tiện xen vào nội bộ giáo hội để giải quyết những tranh chấp về đạo lý chung quanh lạc thuyết Ario. Đối lại, không thiếu lần, các giáo hoàng cũng cách chức những hoàng đế khi họ không còn là tín đồ ngoan đạo nữa. Sự lẫn lộn chức phận xảy ra do hoàn cảnh xã hội thời đó tại các nước toàn tòng Kitô giáo, nơi mà người dân vừa là công dân dưới quyền lãnh đạo của chính quyền, lại vừa là tín hữu dưới quyền lãnh đạo của giáo quyền. Hơn thế nữa, tác phong đạo đức và luân lý của người dân sớm muộn gì cũng ảnh hưởng tới trật tự an ninh xã hội. Vì thế, cảnh sát không những phải ngăn ngừa những cảnh trộm cắp giết người, mà còn phải ngăn ngừa những tranh chấp về quan điểm thần học, vì e rằng sẽ đưa tới những xô xát đụng độ vũ lực. Đó là lý do vì sao chính quyền với giáo quyền cần phải hợp tác với nhau. Tiếc rằng, sự hợp tác ấy lắm lần thiếu trong sáng, bởi vì bên này muốn lấn sang lãnh vực của bên kia do cám dỗ muốn giành ảnh hưởng hay quyền thế. Mỗi bên tạo ra những học thuyết để bắt bên kia phải lệ thuộc vào quyền của mình. Công đồng Vaticano đệ nhị, đặc biệt là qua tuyên ngôn về tự do tín ngưỡng, đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong học thuyết về mối tương quan giữa giáo hội với nhà nước, có thể tóm lại ở hai điểm sau đây. 1. Công đồng không chỉ giới hạn vào tương quan giữa giáo hội với nhà nước trong một quốc gia Kitô giáo, nhưng mở rộng tới mối tương quan giữa nhà nước với hết mọi tôn giáo. Nói khác đi, giáo hội không chỉ tranh đấu cho quyền lợi của mình, nhưng tiên vàng là tranh đấu cho hết mọi người được quyền tự do trong việc tìm hiểu và gắn bó với một tôn giáo. 2. quan niệm pháp lý về nhà nước. Nhà nước là bộ máy pháp lý nhằm bảo đảm an ninh của xã hội. Vì vậy, không thể nào đồng hóa nhà nước với xã hội. Nhà nước không thể xen lẫn vào hết mọi sinh hoạt của đời sống xã hội, nhưng phải tôn trọng vai trò của các xã hội và đoàn thể khác, tựa như gia đình, hiệp hội, đoàn thể. Do đó, cũng như nhà nước không thể thay thế vai trò làm cha mẹ trong gia đình, thì nhà nước cũng không thể thay thế vai trò của các giáo chủ trong tôn giáo. Dựa trên hai tiền đề ấy, Công đồng Vaticano đệ nhị đã trình bày quyền tự do tín ngưỡng. Quyền này phải được nhìn nhận cho hết mọi công dân, các gia đình, các tôn giáo. Dĩ nhiên, việc hành xử quyền tự do tôn giáo có những giới hạn của nó, nhưng những giới hạn này phải phù hợp với trật tự luân lý và công ích. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo tóm lại giáo huấn của Công đồng ở các số 2104-2109. Mặt khác, Công đồng Vaticano đệ nhị không chỉ nói tới những giới hạn của nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, nhưng còn nói tới những sự hợp tác giữa những cơ quan lãnh đạo của giáo hội với cơ quan lãnh đạo quốc gia, giữa cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân sự. Học thuyết về mối tương quan này được bàn ở số 76 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, được sách Giáo lý Hội thánh Công giáo tóm lại ở các số 2244-2246. Nền tảng của mối tương quan ấy là sự phục vụ con người, xét một cách toàn diện với những nhu cầu vật chất và tinh thần, với cuộc sống trong lịch sử hiện tại lẫn ơn gọi siêu việt vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề nói về những nguyên tắc chi phối mối tương quan giữa giáo hội với xã hội chính trị. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo về cộng đồng quốc tế. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới. Một khi đã chạm được tin Ngài, bao nhiêu năm con theo Chúa, mà hình như Chúa còn đâu xa không. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa trong những người cô thế cô thân, Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chúa ở bên con nơi những người gần con sức vui. Chúa luôn dịu dàng nói với con ngàn lời.
Một chàng thanh niên trẻ mặc áo nhà tu tìm đến vị đạo sĩ và xin được thỉnh giáo. Anh ta nói, thưa thầy, từ nhiều năm nay con đi tìm Thiên Chúa, ai bảo Chúa ở đâu, trên núi cao hay trong sa mạc, trong tu viện thinh lặng hay nơi người nghèo, con đều đi tìm. Vị đạo sĩ hỏi, tốt lắm, vậy con có tìm ra không? Người kia đáp, thành thật mà nói, con vẫn chưa tìm thấy. Vậy còn thầy, thầy có gặp Thiên Chúa chưa? Vị đạo sĩ khiêm tốn đáp, con xem kìa, mặt trời buổi sáng chiếu những tia nắng ấm áp làm cho cây cỏ xanh tươi, hoa lá khoe sắc, trên cành cây cao đàn chim sẻ đang hót líu lo. Nhịp sống vẫn đều đặn từng ngày. Xa xa, ta nghe tiếng xe chạy trên xa lộ, người người đang tích cực làm việc. Anh bạn trẻ ơi, đừng đi tìm nữa. Thiên Chúa ở trong mọi tạo vật xung quanh. Hãy lắng đọng tâm hồn, mở mắt ra mà nhìn, kẻo anh bỏ lỡ cơ hội gặp được Thiên Chúa đấy. Quý vị và các bạn thân mến! Thiên Chúa của Kitô giáo không phải là vị Thiên Chúa chỉ ở trên trời xa cách nhân gian, xa cách những nỗi đau, âu lo và buồn phiền của con người. Trái lại, Ngài là vị Thiên Chúa ở với loài người. Dọc dài lịch sử cứu độ, nhất là trong hành trình sa mạc 40 năm, Thiên Chúa luôn đồng hành với dân của người. Đi đến đâu, dân chúng khiêng hòm bia giao ước đến đó, như dấu chỉ sự hiện diện của Chúa. Khi dừng chân ở đâu, người ta dựng lều và đặt hòm bia giao ước vào đó. Đến đỉnh cao trong lịch sử nhân loại, Chúa không hiện diện qua dấu chỉ nữa, nhưng chính con Thiên Chúa đã xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Bằng con mắt đức tin, chúng ta hiểu được rằng, Thiên Chúa luôn hiện diện và biểu lộ vẻ đẹp của người qua các tạo vật. Ngắm nhìn tinh tú trên trời, thưởng ngoạn cảnh núi đồi hùng vĩ, hoa lá xinh tươi, chúng ta càng xác tín có bàn tay của đấng tạo hóa. Thiên Chúa ở trong chu kỳ mùa màng, trong sự phong phú của đất đai và trong sự vận chuyển của vũ trụ. Hơn thế nữa, Thiên Chúa còn biểu lộ tình thương của người qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, một hành động tự hiến, yêu đến hy sinh bản thân mình. Thiên Chúa không ở đâu xa, người hiện diện trong tâm hồn con người để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, để lắng nghe từng nhịp thổn thức của trái tim, để nâng đỡ gánh nặng của thân phận con người. Tìm kiếm Thiên Chúa là hành trình dài không ngừng nghỉ trong cầu nguyện và khát khao, trong yêu thương phục vụ. Thiên Chúa không ở trong thói khoe khoang giả dối, nhưng trong tâm hồn khiêm tốn chân thành. Không phải chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa mà chính người đã thân hành đến với chúng ta trước. Người luôn chờ đợi chúng ta từng phút giây, bởi người làm chủ thời gian, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Niềm tin thúc giục và mời gọi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa từng phút giây trong cuộc sống. Theo dấu chân của tổ phụ Abraham và các ngôn sứ, theo gương sống thánh thiện của các vị thánh trong giáo hội, chúng ta được mời gọi khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi sống trọn vẹn ơn gọi của một Kitô hữu, sống triệt để những giá trị của tin mừng, là thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Thiên Chúa là đấng yêu thương, hằng mong muốn chúng ta đến với người để tận hưởng hạnh phúc và được sống dồi dào sung mãn. Lạy Thiên Chúa là căn nguyên mọi sự tốt lành, là khuôn mẫu của vẻ đẹp tinh tuyền thánh thiện. Tâm hồn chúng con sẽ còn khắc khoải mãi cho tới khi gặp được Chúa. Cuộc tìm kiếm nào cũng vất vả gian nan, có lúc tưởng chừng như muốn thua cuộc. Tìm cho chúng con biết kiên trì trong mọi cơn gian nan thử thách, vững vàng tiến bước nhờ ân sủng và tình thương của Chúa. Vì chỉ có Thiên Chúa mới thỏa mãn mọi khát vọng chính đáng nơi con người. Chỉ có Chúa mới lấp đầy mọi hố ngăn cách của tội lỗi. Chỉ có Chúa mới là ánh sáng thật chiếu soi cho chúng con tìm thấy đường về miền hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Chúa đang hiện diện trong những ngày tươi sáng hân hoan. Chúa đang hiện diện trong những ngày đau thương chán nản. Chúa ở bên con, xoay lối đường dìu con tin thương. Chúa xa Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30-6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.